giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh là năm rồi. Rồi đạo tri kiến tịnh là mình thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy con đường. Cái thứ bảy là thanh lọc bằng cách thấu hiểu và nhận thấy, gọi là tri kiến tịnh. Mình nhờ mình thanh lọc như vậy. Thưa đại chúng, nhiều khi mình ngồi mình ăn cơm, trong luật dạy khi chúng ta ngồi chúng ta ăn cơm, lỡ mà thấy một sợi dây thun, một con ruồi, một miếng ni lông, một hạt thóc, thấy xong rồi nhẹ nhàng cất qua mình, chứ không có cầm lên nè 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 thấy không, dây thun này, dây thun này, nè nè trong chanh có con ruồi nè, thì mình la làng lên như vậy á, thì những người xung quanh người ta cũng gớm và bắt đầu cái nồi canh đó không ai đụng vô hết. Mà thật sự thí dụ bây giờ mình có ăn có chết không? Không chết gì hết đó. Nhưng mà thật sự ra tại sao trong luật nói như vậy? Cái kiến là cái thấy, mà thường thường mình thấy gì là mình sao? La làng lên cái đó. Cho nên cái tâm nó không tịnh. Kiến nó không tịnh là tâm nó không tịnh. Cái đó là trong luật chỉ muốn nhắc chúng ta. Cái nhắc chúng ta là cho dù cái đó nó gọi là mình nói lên cái sự chưa kỹ lưỡng của người nấu, nhưng mà thật sự cũng chưa chắc. Nhiều khi một cái nồi nước nấu nó đang sôi nóng bức, một con ruồi nó đi ngang nóng quá nó chịu nổi, nó cũng có thể rớt vô nó chết mà chính người đó không thấy. Mà chúng ta có ăn thậm chí giờ không thấy gì hết á, nhai rột rạo cũng ôi sạch béo quá. Sao mà không thấy, không thấy béo à? Cho nên á, khi mà mình đọc vô trong luật á, mình mới thấy được cái chiều sâu và cái thâm ý của Phật, của Tổ. Các ngài dạy mình trong từng chút, không ngoài mục đích là thanh lọc cho chúng ta, để cho chúng ta bắt đầu cái tâm mình nó thuần xuống và cái đời sống mình bắt đầu nó thuần xuống. Bản thân cái thói quen, cái tập khí của mình là thấy là phải la. Nhiều khi mình thấy con gián nó có một chút, mình bự hơn con gián mấy ngàn lần vậy, mà con gián nó làm mình nhảy lên giường được. Con gián nó làm mình nhảy lên trên cây được. Có nhiều người chết điếng vì con sâu. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta không có chết bằng những cái to đâu. Chúng ta chết bằng những cái nhỏ nhỏ đó. Lâu lâu nó gửi giấy về nó báo: "Congratulations, chúc mừng anh đã trúng 1 triệu. Anh nhớ liên lạc chỗ này để trời ơi đứng tìm chết." Lâu lâu nó gửi email về nói là có một bà già trước khi mất gửi làm từ thiện, bà này đã ký tên cho anh. Anh sẽ nhận được từ bà này 1 triệu, cho nên anh cần liên lạc để cho chúng tôi cái account. Hồi lần đầu tiên mà nhận cái đó, trời ơi, mình ngã lên ghế. Lần đầu tiên qua nhận cái mail đó, ai mà biết tới mình vậy ta? Không lẽ mình nổi tiếng dữ vậy ta? Nhưng mà sau khi mà một vài cái giây phút mà mình định, mình tỉnh mình lại là mình biết là những cái này là những cái mail lừa đảo. Mà thưa đại chúng là nó bây giờ trong cuộc sống này là nó nhiều lắm, nó đủ cách để nó nhiều khi mình chỉ cần click vô cái đó là nguyên cái hệ thống computer mình đã chết hết. Hoặc là nhiều khi người ta hack, giống như tháng mấy vừa rồi đấy, có một Phật tử mà có một người ở bên Việt Nam á, nhắn tin cho những Phật tử mà Pháp Hòa quen mà bằng cái cell phone của họ luôn, nó gọi đúng Phật tử, tên của Phật tử đó luôn. Ví dụ như ở đây có cô Diệu Minh là nhắn qua: "Diệu Minh hả con, thầy Pháp Hòa nè, con khỏe không? Thầy đang cần 5.000 để cứu người, con gửi gấp cho thầy được không?" Cô này cũng mới nói vậy hả thầy, con gửi bằng cách nào? Con biết Western Union không? Western Union, nhắn cái hình ảnh Western Union qua. Sau đó thì cái vị Phật tử đó mới nói vậy hả thầy, để con gọi liền cho thầy để con nói chuyện. Thôi thầy bận lắm, con gửi tiền được. Và thưa đại chúng, trong một ngày đó Pháp Hòa có khoảng 10 Phật tử nhận cùng một tin nhắn như vậy. Và Pháp Hòa chỉ nói thầy, Pháp Hòa chỉ cần có 5.000 thôi mà 10 người như vậy. Rồi sau cuối cùng Pháp Hòa mới phát hiện ra một điều là cùng một ngày đó có khoảng 5-7 thầy bị cùng luôn. Cho nên khi Pháp Hòa viết mấy chữ đưa lên trên website, đưa lên trên Facebook á, để mấy em Phật tử nó bỏ lên, thì mấy em nó có nhắn cho Pháp Hòa biết là có nhiều thầy cũng đã viết thơ giống thầy và nội dung y. Thì cái người đó cho cái địa chỉ để gửi tiền về là ở Nha Trang, Việt Nam. Mà những cái cell phone của những Phật tử không, chứ không phải là bình thường, không phải là email, mà nhắn thẳng qua số phone luôn. Và trước hết là họ gọi ngay tên Phật tử đó, Diệu Bông, Diệu Xoài gì đó, gọi đúng rồi. Thì Phật Pháp Hòa mới thưa đại chúng là mình mà không có tịnh á, thí dụ Phật tử đó người ta không đọc cái message kỹ. Có một chị Phật tử sau khi nói qua nói lại rồi, cái chị nhắn lại: tôi bảo đảm cái lời nói này không phải của thầy Pháp Hòa, tại vì thầy Pháp Hòa không bao giờ nói chuyện kiểu này. Thế thường thường Pháp Hòa ít khi nào gọi Phật tử bằng con lắm, cô chú gì dượng. Chứ bao giờ Pháp Hòa gọi quý bác quý cô bằng con đâu. Ý là hỏi kiểu khác đúng không? Đó thì cái vị Phật tử mới nói là cái, thì cái vị đó biết là mình hớ rồi mới nói: ồ, tôi vẫn chơi mà, tối nay đi nhảy đầm chơi không? Thì đại khái là như vậy. Thì mấy vị đó cho qua đọc hết những cái tin nhắn, copy rồi gửi qua email cho qua đọc. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó là chỉ ở đây là cho mình đang học cái vấn đề mà mình cái thấy cái mà mình hay rất là, tiếng Anh nó kêu là cái fast react đó. Là vì mình thiếu cái sự định tĩnh, mình phải thanh lọc. Tiền ở đâu mà rớt vô cho mình lận triệu mà dễ dàng quá. Mà cái bà nào ở đâu chưa bao giờ hề bàn gì với mình hết trơn, biết tên mình hết trơn cho mình triệu, phải không? Cho nên chúng ta có cái tịnh này là Đức Phật dạy là đầu tiên là mình phải, thường thường là mình phải cái tâm với cái thấy với cái lòng của mình nó thường hay bị ảnh hưởng, nó có cái sự liên đới, hãy thấy là phải nói. Con người mình thì quý vị để ý rồi, mỗi ngày nha, thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, cho nên đây là cái trung tâm, đây là cái đài phát thanh của ngũ căn, đây là cái đài phát thanh, cái miệng mình là cái đài phát thanh của năm căn kia, đây là một căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình có sáu căn, nhưng mà cái miệng á là cái tổng đài của năm căn kia, nó vừa nghe cái gì là cái tổng đài nãy nói liền, nó ngửi được cái gì là nói liền. Ví dụ mình ngửi được nè nè nè, là đây ngửi này coi, cái nó nói liền. Cho nên cái ngửi là nói, nghe là nói, thấy là nói, xúc chạm là nói, nhận thức là nói. Cho nên mỗi ngày á, tại sao mà ở trong chùa hay bày ra cái giờ tụng kinh, thì nó có cái nguyên do là bởi vì cái tổng đài này pin nó mạnh lắm. Thậm chí chuông thỉnh lên rồi thỉnh đừng nói, mà cái đài như nó on, nó không biết tắt. Thật ra mình Phật tâm lý cái đó, Phật tâm lý cái đó, mà Phật mới biểu mình là mình tổ chức. Không phải Phật biểu, Phật không có tổ chức, mà tổ tổ chức. Chư tổ thường tổ chức những cái thời tụng dài 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 để làm gì? Để cho chúng ta thanh lọc cái đó. Thay vì cái đó nó cứ rỉ rả, nó phát do mắt thấy tai nghe, bây giờ thấy chữ, mắt thấy miệng nói, tai nghe chuông hành động lại, nghe tiếng mõ tụng theo. Tức là để cho năm căn này nó vẫn làm việc, nhưng mà nó ở trong cái môi trường trưởng dược. Cho nên mỗi tháng mình tụng giới đó, cái ngày mà tụng giới đó, ta gọi là Bố Tát. Chữ Bố Tát là tiếng Phạn. Chúng ta dịch cái chữ Bố Tát là trưởng tịnh. Trưởng tịnh là gì? Là làm cho sự thanh tịnh của mình nó lớn lên. Trưởng tịnh, hôm nay là ngày trưởng tịnh. Đó là một cách nói khác của chữ Bồ Tát. Mình tu mà mình, nếu mà một ngày nào đó mình thấy rằng ô, cái sự việc này nó xảy đến mà mình bây giờ mình nhìn nó, mình bình an và mình có thể tiếp nhận, mình có thể nghe nó, mình không có bộc trực như ngày trước nữa, là mình biết tâm mình đã có bắt đầu có sự định tĩnh. Ngày trước mà nghe câu chuyện như vậy là mình không thể nào mình... Quý vị biết có những người mẹ với người ba nó lên cho Pháp Hòa biết đó, là ngày trước đó, nếu mà con của con nó lên nó nói cái chuyện đó là con sẽ hét lên liền. Mà bây giờ con bình tĩnh lắm. Ví dụ mới đây có một cô, thì cô mới lên cô nói với Pháp Hòa là con của con đó, một ngày nọ nó lên nó nói với con đó là nó đã bỏ học rồi. Mà trước kia đó là con hy vọng lớn lắm. Nhưng mà nếu mà ngày xưa là con sẽ khổ và con sẽ hét lên, nhưng mà nhờ cái sự tu tập và con đã nói ô đâu có sao con, nếu mà con khả năng con chưa có học nổi hay là con có sức, vì lý do sức khỏe bất cứ cái gì, trước hết là mẹ chấp nhận cái điều đó, rồi con sẽ ngồi xuống con nói cho mẹ nghe lý do nào con nghỉ học. Sau khi hiểu được tình cảnh đứa con rồi thì bây giờ không sao con, miễn là con có sức khỏe tốt, con đang làm, con đi làm cái việc gì mà con vui là mẹ vui. Và cô mới thấy, cô mới nói cho Hoàng nghe là từ khi nó bộc lộ được cái tâm sự đó của nó và cô đã chấp nhận nhẹ nhàng, thì cô thấy cái niềm vui đứa nhỏ này nó khác hẳn với những ngày trước. Những ngày trước nó giấu cho nên cái tâm nó chưa yên. Mà một hôm nó nói ra được với mẹ và mẹ đã có sự bình tĩnh để lắng nghe con, thì thấy được mẹ con. Mà bây giờ nó vui lắm. Mặc dù nó không là cái gì nhưng mà nó vui. Mà con thật sự nuôi con chỉ thấy nhiêu đó thôi. Con mình vui khỏe là mình vui rồi. Quý vị có biết có nhiều khi á, có nhiều em á, nói vì chiều mình học cái nghề mà mình muốn mà trong khi đó nó không thích. Có một cái em đó mà biết cái ngày mà nó lấy cái bằng về đó, nó lãnh xong cái bằng rồi, nó để cái bằng đó trên bàn, nó ghi là một lá thơ: con đã đem cái bằng về cho mẹ rồi đây. Rồi nó tự vẫn nó chết. Là vì nó không thích cái đó, nhưng mà tại vì cha mẹ hãnh diện và thích cái đó và ép nó đi vào con đường đó để nở mặt nở mày với thiên hạ, thì nó sẽ chịu. Nhưng mà bản thân nó không phải. Có một bác sĩ người Mỹ, không mà biết, từ nhỏ tới lớn ông chưa hề có một chủ ý gì mà tự ông quyết định được hết, toàn là người nhà quyết định. Cuối cùng ông mới viết một lá thơ là: tôi chưa bao giờ có một cái quyền quyết định về cuộc đời tôi, nhưng hôm nay tôi muốn dành cái quyết định cuộc đời tôi. Ông kết liễu. Tức là ông nghĩ rằng thử, bây giờ mình thử coi mình có quyền quyết định cuộc đời mình không. Vì mình sống mà không có quyết định, thì thôi bây giờ mình quyết định cho mình một cái này. Cho nên nếu mà chúng ta không có được cái sự tu tập, ở đây Pháp Hòa muốn nói tu của mình không phải là mình rất là nhiều cái thỉnh chuông, thỉnh mở thế này, nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói là những cái chúng ta đang tới tiếp thu trong khóa tu, trong những bài giảng, là để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mình như thế nào để nó thành ra rất là thật trong cuộc sống, mà nó không phải chỉ là những cái tên gọi. Đi tu xuất gia gieo duyên, đi tham dự khóa tu thiền, đi tham dự khóa tu trì kinh, đó là những tên gọi của khóa tu. Hay là thậm chí mình đi lợi một khóa tu để nó có cái theme. Có nhiều cái khóa tu là đặt một cái đề tựa: an lạc từng bước chân, nhưng mà ngó lại thấy chạy không à. Rồi có những cái khóa tu hạnh phúc bây giờ và ở đây. Thì nếu mình đến được cái khóa tu đó thì mình hãy tiếp nhận nó và ứng dụng cái từ ngữ đó thiết thực trong cuộc sống của mình, chứ không phải chỉ ở trong khóa tu đó. Đấy, mình gieo duyên nè. Mình đã nhận hai chữ gieo duyên kể 4 ngày nay rồi, thì hãy nhận hai chữ gieo duyên này về trong mỗi ngày của mình. Bất cứ mình làm việc gì cho ai, cứ nghĩ mình đang gieo duyên với họ. Không buồn mà làm rất vui. Ví dụ như người ta nhờ mình làm một cái việc gì đó, mình không thoải mái lắm, nhưng mà mình khởi tâm là hồi xưa giờ người này với mình chưa biết nha. Hôm nay mình họ tới nhờ mình là mình đang gieo duyên với họ. Cho nên gieo duyên phải chỉ ở chỗ tu, gieo duyên với tất cả mọi chúng sanh. Mà nhờ cái duyên như vậy cho nên mình gì? Duyên duyên bất tuyệt, không có mất. Như hồi nãy có một Phật tử gặp Pháp Hòa, cái duyên của con biết thầy là nhờ chị con. Chị con là không bao giờ nghe Pháp, nhưng mà tự nhiên chị gọi con, chị biểu nghe thầy Pháp Hòa đi. Nếu mà mẹ con mà biểu con nghe thì chắc con nghe, tại vì mẹ con nghe hoài, con thấy chuyện đó bình thường. Nhưng mà chị con là người không nghe, mà bữa nay biểu con nghe thì chắc chắn có gì đặc biệt. Cho nên nghe, đó là duyên duyên. Cái người chưa bao giờ nghe mà lại nghe, nghe xong rồi gieo duyên cho người khác, người khác nghe xong gieo duyên cho người nọ. Có một cái cô đó, cổ chó được một cái dĩa giảng ta tặng cổ, mà cổ về cổ dục trong cái hộp may của cổ mấy năm trời luôn, 4 năm Pháp Hòa nằm trong tủ cổ. Thấy kèm búa chỉ kim của cổ mà không thấy gì hết. Một ngày nọ nhà buồn quá, dọn dẹp xong thấy cái dĩa này, nó cái dĩa này mình được chị bạn cho 4 năm nay mà không mở. Mở lên nghe xong rồi thì bắt đầu kết duyên. Thật nếu quý vị thấy nhiều khi duyên nó chưa tới, mà khi nó tới cũng giống như là cái trái cây trên cây vậy, nó chín. Phải không? Cái đó gọi là thục. Thục là chín, thục quả. Cho nên mà trái cây mà nó chín trên cây thì là ngon. Trái cây mình cố tình hái sống rồi mình ép cho nó chín thì cũng chín, nhưng mà chín không ngon. Chín đó kêu là chín ép. Đâu? Còn chín mà chín trên cây ăn xuống gọi là chín cây. Và khi mà nó ngon lành ăn kêu là gì? Chín mùi. Thôi thì bữa trưa hôm nay á, trong một đoạn của cái bài Sám Pháp Khoa Nghi phần cuối, nó có cái phần gọi là gì? Nó có cái phần gọi là bảy tuệ giác. Thì Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là: một là gì? Giới tịnh. Hai là tâm tịnh. Ba là đoạn nghi tịnh. Bốn là, một là giới tịnh, hai là tâm tịnh, ba là kiến tịnh, bốn là đoạn nghi tịnh, năm là đạo phi đạo tri kiến tịnh, sáu là đạo tri kiến tịnh, bảy là tri kiến tịnh. Hồi nãy là mình kiến tịnh thôi, còn ở đây là tri kiến tịnh, là cái thấy lẫn cái biết của mình nó tịnh. Đôi khi á, chúng ta có một thói quen là cái tai mình nó nhanh hơn cái đầu. Thấy cái đó là nhào tới làm mà chưa suy nghĩ kịp, tới hồi xong rồi mới trời ơi phải nãy tôi làm vậy thì nó hay biết mấy. Mà một lần vậy rồi tự nói với mình, nhưng mà lần sau y hệt nữa. Theo thử là nhiều khi cái tay mình nó nhanh hơn, cái chân của mình nó nhanh hơn cái đầu. Thì bây giờ mình phải làm sao mình làm cho nó quân bình, tức là cái thấy và cái biết của mình nó tương đồng. Vừa thấy thì thường thường mình vừa thấy là mình sinh tâm nghi ngờ, mình nói bây giờ cái tri là cái biết nó đi tới, nó nói lý do nào như vậy. Ví dụ như đơn giản là sáng thôi, ăn sáng xong cái Pháp Hòa mới nói hồi đêm hôm này Pháp Hòa nhìn trên bảng và thấy là sáng nay ăn bánh bao. Mà nếu Pháp Hòa mà nhanh nhẩu một chút, Pháp Hòa nói là thôi đã ăn bánh bao thì rất gọn, chỉ cần tập hợp lên đại chúng ngồi phát người cái bánh bao là khỏe ru. ăn bánh bao mà ra ngồi lạnh mới chết chứ. Ngày hôm qua trời nóng mà ăn cháo. Mà thôi cuộc đời nó nhiều cái nó vậy à. Cho nên thưa đại chúng là cái đầu Pháp Hòa là nó cứ tu mỗi ngày, mỗi cứ là chuyện gì nó đến là Pháp Hòa cứ ngồi, Pháp Hòa cứ nghiệm, cứ nghĩ và mình nhận chân ra từng cuộc sống vậy. Hồi sáng qua ngồi bánh bao nó, ngày hôm qua trời nóng ăn cháo, sáng nay trời lạnh tưởng sao cho cái bánh bao. Nhưng mà cái đó không phải là mình nói cái vấn đề là nhà bếp dở sao, nhưng mà mình nói cuộc đời, phải không? Cuộc đời có những cái nó đi đường vậy, phải không nè? Không, cho nên có những điều rất là nghịch lý, có những điều rất là nghịch lý mà người ta cứ làm, mà người ta hầu như người ta cứ là gì, cứ chấp nhận đó là một cái sự thật hiển nhiên mà người ta không bao giờ nghĩ tới. Có rất nhiều những điều nghịch lý nhưng mà người ta vẫn cứ làm. Thì khi mình có cái thấy như vậy thì tự nhiên nó đưa đến cho mình một cái tri kiến, cái thấy và cái hiểu về cuộc đời. Và khi cái tri và cái kiến nó thấy được như vậy, nó làm cho cái tâm mình tịnh. Tịnh ở đây là gì? Có nghĩa là không còn chấp trước. Cái chữ tịnh ở chỗ này là nó không còn chấp trước, và mình thấy và cái tâm mình nó bình an. Ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật nói là các pháp là bất tịnh, thì không có nghĩa là cái đó nó dơ, mà mình phải hiểu cái trường hợp của chữ bất tịnh trong các pháp này là gì. Nó không bao giờ như mình nghĩ, và nó không bao giờ nó trụ một chỗ, và nó luôn luôn nó biến dịch vô thường. Thì cái chữ bất tịnh trường hợp chúng ta hiểu là không phải tịnh là sạch mà bất tịnh là dơ, mà ở cái trường hợp là nó không bao giờ. Ví dụ như cái hoa này nó đẹp không, nhưng mà mình nhìn là hoa này bất tịnh, thì cái bất tịnh này là cái nhìn của Bồ Tát, cái nhìn bằng cái pháp nhãn, cái nhìn của huệ nhãn, là cái hoa này vốn nó không thật, nó chỉ đẹp tạm thời mấy ngày nay thôi. Nếu mình nhìn hoa rất đẹp và tôi rất thích, và lúc nào tôi giảng phải là cái hoa này chứ không thích cái hoa kia, thì cái này là nhục nhãn. Mình nhìn bằng con mắt trần tục thịt của mình là cứ nhìn đâu đắm đó là nhục nhãn. Rồi bây giờ mình nhìn bằng thiên nhãn là mình thấy rằng cái hoa này nó là duyên sinh. Rồi pháp nhãn sẽ cho mình thấy là nó là đã là duyên sinh thì nó là gì? Nó chỉ là tạm có. Mà khi mình hiểu nó tạm có rồi á, thì hôm nào nó có thì cũng được, nó không có cũng chẳng sao. Tại vì thủy chung nó chỉ là cái bình hoa để đây thôi. Mà thậm chí đôi khi để nó to quá, ta không thấy gì ta còn dẹp nữa mà. Thì mình thấy được như vậy á, cái đó gọi là gì? Huệ nhãn. Con người mình có 5 thứ mắt đúng không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và cuối cùng là Phật nhãn. Mà Phật nhãn là gì? Phật nhãn là Phật vẫn có con mắt của nhục nhãn và có thể nhìn tất cả bằng mọi thứ như vậy bằng huệ, bằng Phật nhãn của Ngài, là con mắt giác ngộ. Con mắt của pháp nhãn là thấy tất cả các pháp là duyên sinh đó. Mà đã là duyên sinh thì tạm có thôi, chứ đâu có hoài đâu. Chờ hồi nãy một cái vị Phật, thì cái vị trên cái đài phỏng vấn xuống hỏi đạo Phật nói vô thường, ý niệm vô thường sao? Pháp Hòa nói nếu mà mình nhìn vô thường mà mình nói đạo Phật tiêu cực là tại vì mình nhìn có một phía à, cuộc đời là cái gì cũng không, cũng vô thường đó, mình nhìn tiêu cực. Còn nếu mình nhìn tích cực là nhờ vô thường mà vạn pháp được tương tức duyên sinh. Nếu một đứa nhỏ mà không có vô thường thì làm gì nó thành người lớn? Một cái hạt cải mình gieo xuống không có vô thường thì làm gì có cây cải mình ăn? Một cái hạt hoa mà nó gieo xuống mà không có vô thường làm gì có bông cái cây hoa? Phải không? Một chú tiểu Pháp Hòa mà vô chùa mà tu nó không lớn, nó cứ vậy hoài làm gì có ông thầy Pháp Hòa. Thí dụ vậy, chú tiểu nó vô chùa nó tu mà không có vô thường làm gì có hòa thượng. Mà nếu không có vô thường thì cái nhà này làm gì nó thành cái chùa Huyền Quang? Nếu mà không có vô thường thì làm gì có mình đi ngoài biển lên đên rồi lên tới đây để rồi có cuộc sống này? Cho nên vô thường chưa chắc đã là xấu. Và vô thường nó cho chúng ta một cái niềm hy vọng, một cái sự hiểu biết rằng cái gì nó cũng có thể thay đổi. Và chính như vậy cho nên tâm mình không còn dính mắc vào cố chấp. Một người dở cũng có thể trở thành người hay, mà một người hay cũng có thể trở thành người dở nếu họ không tiếp tục. Và chính nhờ cái vô thường cho nên vạn vật mới liên tục có sự sống. Nếu không có vô thường thì tất cả nó dừng lại hết. Khổ là khổ chứ không bao giờ có ngày vui. Cây lúa trồng là không bao giờ có gạo để ăn. Nhờ vô thường cho nên cấy lúa và có gạo. Nhờ vô thường cho nên đổ nước vô nấu, một tiếng sau lại có cơm ăn. Nhờ vô thường ăn no rồi lát ăn được nữa. Nếu mà nó vô trong bụng mà nó thường á là bắt đầu kiếm thuốc uống rồi đó. Sao bác sĩ kỳ quá. Mà con người mình nó mâu thuẫn không? Ở trên này là muốn nó không thay đổi nha. Đây là không muốn thay đổi nha. Thấy nó nhăn một cái là bực lắm á. Nhưng mà cái bụng này mà nó vô, nó không có thay đổi là bắt đầu khó chịu rồi đó. Ăn mà nó cứ ngắt hoài là cũng ổn ổn rồi đó. Phải kiếm gì để mà cái bụng sao căng cứng, kiếm gì uống cho nó mềm mềm. Còn trên này nó nhăn nhăn là kiếm gì cho nó thẳng thẳng. Cho nên vô thường đâu có là vô thường đâu có gì mà, nghĩa là nhớ mà chúng sanh mình nó thường quên cái lẽ thật. Cho nên Phật là người chỉ cho mình cái thật, chứ Phật không có tạo ra vô thường. Phật không phải là người create, Phật không phải là cái người tạo ra vô thường, mà Phật là cái người nhận ra thấy được vô thường và nhắc chúng ta cái vô thường. Và chính vô thường cho nên chúng ta sống mà trân trọng, biết trân quý những gì chúng ta đang có. Tại vì cái này nó sẽ vô thường biến đổi, nó không có ở mãi với mình. Ví dụ như cha mẹ người thân mình sẽ theo vô thường, thì chính vì họ sẽ vô thường, mình cũng vô thường, cho nên mình hãy quý nhau. Cho nên vô thường cho mình một cái ý sống rất đẹp. Tại sao trên bàn Phật phải để bình hoa? Đây là muốn nhắc ý nghĩa của vô thường. Đấy. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Con bướm nó đẹp cho nên nó thường bị người ta bắt ép vô giấy, làm bướm ướt tập. Thì thưa đại chúng, là cái bình hoa mà đến bàn Phật đó, mình nhìn nó đẹp, nhưng mà từ bình hoa mình nhận ra ý nghĩa của vô thường, đạo lý của vô thường. Mà Đức Phật là người định được cái tâm, cho nên Đức Phật thấy rõ tất cả các pháp sinh khởi trong cuộc đời này. Không có cái gì mà nó tự có nếu không có duyên sinh. Hạt giống gieo xuống đất mà không có đất, không có duyên với nước, không có duyên với mặt trời, không có duyên với nắng, không có duyên với tất cả các thứ khác, thì làm gì có cây hoa? Đó. Cho nên Đức Phật thấy nhân, thấy duyên, thấy quả. Còn cái chuyện mình nói nhân quả là nói tắt. Nhân quả là nói tắt, mà nó nếu cho đủ là phải nhân, duyên, quả. Tôi ghét nó lâu rồi, nhưng mà không có cái duyên nào chửi nó. Tự nhiên bữa nó đi nó quẹt mình mới có cơ hội, thì cái quả nó mới tới. Cái duyên là mình không ưa họ rồi, cái nhân là mình không ưa họ rồi, cho nên cái duyên á, cái duyên nó duyên là bữa đó họ đi họ quẹt mình cái, cho nên mình mới có cơ hội mình mắng họ một câu. Cái quả là mình thỏa mãn rồi đó, tôi trả được rồi đó. Thật là nhân, duyên, quả. Còn nhân quả là nói tắt. Cho nên mình hỏi là giác Đức Phật giác ngộ thành Phật là thành gì? Thành Phật là thành gì? Nổ một cái bùm rồi bay lên rồi phóng. Không phải. Thành đạo, thành Phật nghĩa là ở nơi tâm Đức Phật bừng sáng lên, nhận rõ tất cả mọi sự việc trên đời này. Cái gì tới Phật đều nhìn rõ được cội gốc của nó hết. vì chính thấy được cội gốc cho nên sao không có buồn phiền gì hết. Ví dụ như chiều nay mình ngồi đây mình thấy con mình đi học về, nhớ chào má con đi học về, tâm mình bình an tại vì mình biết con mình đi từ lâu rồi. Nhưng mà nếu mà mình hôm nay mình không biết nó đi đâu mà nó về thì mình hỏi liền câu đi đâu mới về. Còn nếu mình biết nó từ ở trường học nó trở về đây, đâu tâm mình bình an, nó chào mình, biết nó từ trường học nó về. Đức Phật cũng thế, cái gì tới ngài biết nó từ đâu tới và do duyên gì nó tới. Còn mình á, trời ơi tôi đâu có làm gì đâu, tự nhiên chửi tôi à. Tôi đâu có chọc ghẹo gì nó đâu, mình đâu có thấy được phải không? Mình không thấy được. Có nhiều khi mình đã tam sao thất bổn một câu chuyện gì của người ta, mình đâu có nhớ. Rồi bữa nay người ta nuôi cái hiềm hận đó trong lòng. Cho nên thưa đại chúng, cái tịnh mà Pháp Hòa muốn nói là ngoài cái chữ lắng, khi mình lắng mình thấy tất cả. Thì đó là cái mà mình học cái ngày hôm nay, là nói về cái bảy cái tuệ giác. Thôi mình dừng ở đây rồi chuẩn bị đi công phu chiều.